This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10:30 cho đến 11:00. Và với mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành cũng như để tạo sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt cho người Mỹ gốc Việt. Thưa quý vị, đài Radio Sài Gòn Đà Lạt có chương trình Cảnh sát người dân. Và ngày hôm nay, với sự phụ trách của Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Rembrandt. Và nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn.
Vâng, xin kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý vị khán giả.
Hôm nay anh thế nào anh Trung sĩ Cảnh sát?
Vâng, hôm nay cũng vẫn khỏe. Hôm nay hy vọng là quý vị thính giả và Dũng Nghiêm vẫn khỏe vào dịp cuối tuần này.
Thời gian vừa qua thì tại khu vực sở cảnh sát, khu vực thành phố Cranberry và những khu vực lân cận có sự việc nào đáng tiếc xảy ra không thưa anh?
Dạ thưa anh, dạo gần đây thì những khu gần thì không có những việc gì mà đáng tiếc ở trong vùng phụ cận, nhưng ở thành phố Tennessee ở Nashville thì có những một cái vụ xả súng mà rất là đáng tiếc xảy ra, và cũng là một cái mối quan tâm cho rất là nhiều phụ huynh và học sinh của những cái trường học, và là một cái sự đã đang được quan tâm ở giới truyền thông.
Cảm ơn anh. Thì với cái việc vụ việc một tay súng nữ chuyển giới đã xông vào trường học tư thục Cơ Đốc giáo ở Nashville, Tennessee bắn chết 3 người và làm chết thêm 3 học sinh vào ngày 27 tháng 3, thì như anh Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn vừa chia sẻ với quý vị đó, thì cái sự việc đau thương này thì Dũng Nhiên cũng xin phép là không đi sâu vào chi tiết thêm, tại vì nó rất là đau lòng và chắc mọi người cũng đã theo dõi tin tức rồi. Dũng Nhiên muốn hỏi qua cái sự việc này cũng như là cái vụ của trường Uvalde cách đây một năm của Texas mình đó, thì muốn hỏi anh Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn là lực lượng cảnh sát Rembrandt nói riêng cũng như cảnh sát Texas nói chung đã có sự chuẩn bị gì cho các trường học để mà các phụ huynh yên tâm hơn khi con em của họ đang học ở trường?
Dạ vâng, kính thưa anh Dũng Nghiêm và kính thưa quý vị khán giả, sở cảnh sát Rembrandt không riêng gì cùng với là những sở cảnh sát ở những vùng phụ cận luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn được huấn luyện để mà đối đầu với những cái tình trạng đó xảy ra. Thì như những gì chúng tôi được huấn luyện đó, thì người cảnh sát đầu tiên mà tới hiện trường mà những cái vụ việc mà bị xả súng vào các học sinh đó, thì chúng tôi sẽ xông vào để mà chúng tôi ngăn lại cái mục tiêu đó bằng những gì chúng tôi có thể để mà chúng tôi cứu được những cái mạng sống vô tội và ngăn ngừa những cái vụ giết chóc xảy ra. Thì chúng tôi luôn luôn trong cái tư thế tâm thế mà sẵn sàng để mà khi những cái vụ việc xảy ra thì chúng tôi biết sẽ làm gì và phải làm gì để mà chúng tôi ngăn chặn những cái mối đe dọa đó đến với lại những em học sinh vô tội. Thì luôn tiện anh cũng nhắc tới Uvalde, thì đó là một cái vụ việc đáng tiếc và nó là một cái thí dụ điển hình cho tất cả những sở cảnh sát của thành phố khác. Và những cái vụ việc đó thì do hiểu lầm về những cái sự thông tin và do thiếu được cái sự huấn luyện, cho nên cái sự phản ứng nó chậm trễ, nó gây ra ảnh hưởng lớn và nó gây ra cái tiếng xấu cho tất cả những sở cảnh sát. Nhưng mà cái vụ việc của Body á, nó chỉ là riêng về cái thành phố đó, vì cái thành phố nhỏ đó dưới sự lãnh đạo như thế nào đó, cái sự huấn luyện nó bị thiếu thốn, mà cái sự phản ứng qua năm rồi của Body nó chậm trễ và nó không có phản ảnh tất cả những cái sở cảnh sát của toàn tiểu bang Texas, mà nó chỉ là thuộc riêng về cái thành phố đó mà thôi. Riêng về thành phố Grand Prairie và những thành phố lớn phụ cận đó, thì chúng tôi luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để mà đối đầu với những sự việc như vậy. Thì qua cái tin tức của Nashville, Tennessee đó, thì không biết những quý vị nào có cơ hội coi lại cái đoạn băng ghi âm của hai người cảnh sát mà đã đến cái hiện trường đó và đã hạ gục mục tiêu trước khi mục tiêu đó gây hại thêm những cái thành phần những cái trẻ em vô tội khác đó. Thì đó là một cái điển hình và một cái thí dụ những việc chúng ta nên làm và cần làm. Và hai người cảnh sát viên ở Nashville, Tennessee là một, được cho là hai vị anh hùng, trong khi chỉ thi hành nhiệm vụ của mình và hạ gục mục tiêu để mà ngăn chặn cái đối tượng đó gây hại thêm những trẻ em vô tội khác. Thì đó là một cái sự điển hình về những cái việc mà cái huấn luyện của tất cả những cái sở cảnh sát riêng về cảnh sát Grand Prairie và trên toàn quốc là những việc chúng ta nên làm là như thế nào và cần làm là như thế nào. Và hai người cảnh sát viên đó là hai cái ví dụ thì điển hình trong cái sự thương tâm xảy ra vừa qua ở thành phố Nashville, Tennessee.
Cảm ơn anh trung sĩ cảnh sát. Thì đúng như anh nói thì nếu như tất cả các cảnh sát, lực lượng cảnh sát mà đều phản ứng nhanh, mạnh mẽ và dứt khoát và như là hai anh cảnh sát viên ở Tennessee thì sẽ giảm thiểu rất là nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra. Thưa anh, thì nhân cái sự việc xảy ra vụ bắn súng rất nhiều ở trên nước Mỹ và đa số là lại nhắm vào các trường học đó, thì Dũng Nhi muốn hỏi anh một câu hỏi là sau khi cứ mỗi lần sau vụ xả súng thì hai bên, một bên là ủng hộ việc sử dụng súng, một bên cấm sử dụng súng. Bên cấm sử dụng súng thì cũng có lý của họ là thì sẽ kiểm soát súng, rồi kiểm soát lý lịch thân của background của cái người mua súng. Mà bên phía kia thì ủng hộ sử dụng súng thì theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ là phải có, ai cũng có quyền mang súng để tự bảo vệ mình. Thì với cái sự việc của trường học ở tại Nashville, Tennessee này, thì Dũng Nhiên tự hỏi anh là nếu như các giáo viên này họ được các thầy cô giáo được quyền mang theo súng vào lớp học thì họ có thể họ sẽ tự xử lý nhanh và tự bảo vệ mình và các học trò của mình. Thì nhưng mà bên kia thì bên không ủng hộ súng thì lại không cho rằng như vậy. Thì theo dưới góc nhìn của một cảnh sát thì anh có quan điểm như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, nếu các giáo viên được huấn luyện và được được chỉ dẫn một cách tận tường về súng ống, về cái việc an toàn súng ống, thì chúng tôi luôn luôn ủng hộ những giáo viên đó có súng để mà kịp thời phản ứng để mà bảo vệ các em vô tội. Cái mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là bảo vệ những làn sóng vô tội và bảo vệ các con em, và cho các con em của mình có được cái cảm giác an toàn nhất, và phụ huynh khi ở nhà gửi con em đến trường cũng có cái cảm giác an toàn nhất, vì con em của mình được bảo vệ chặt chẽ, và khi mà có cái chuyện gì xảy ra thì những người giáo viên hoặc là những người cảnh sát là những người đang che chở và những người đang ở đó, là những người lớn đang ở đó với trẻ em lúc đó. Họ mong là những người đó phản ứng một cách kịp thời để mà cứu con em của họ, để mà giữ cái môi trường an toàn cho con em của mình khi con em của mình cấp sách đến trường. Thì về cái phương diện cảnh sát của chúng tôi thì chúng tôi rất là đồng tình và rất là ủng hộ nếu mà những người giáo viên được huấn luyện một cách hẳn hoi để mà có thể đeo súng để mà bảo vệ các con em của mình khi và những học sinh của mình khi mà học sinh của mình đáng nếu mà đáng tiếc mà xảy ra những cái tình trạng như vậy thì chúng tôi là luôn luôn ủng hộ. Thì khi mà vụ việc xảy ra thì thường thường lúc nào cũng có cái hai chiều đối lập với nhau, đó là một cái việc hiển nhiên mà bấy lâu nay chúng ta thường thường gặp phải bất cứ những vụ việc gì từ chính trị, kinh tế và đến là những cái tin tức thương tâm như vậy thì luôn luôn lúc nào cũng có ý kiến nhiều trái chiều hai mặt của một cái vấn đề. Sau khi xảy ra rồi họ mới đem ra và mổ xẻ và chỉ trích hoặc có thể là phê bình và có những cái quan điểm riêng của mình, thì đó là cái quyền lợi và cái quyền riêng tư của mọi người và cái quyền của mọi người khi mà họ phán xét và họ đánh giá về một cái vấn đề gì đó, thì cái đó là cái quyền của mỗi cá nhân. Nhưng mà cái ý kiến chúng ta đưa ra như thế nào để mà lợi lạc cho mọi người thì đó là những cái mà chúng ta cần chia sẻ. Những cái gì mà chúng ta cảm thấy lo ngại thì chúng ta cũng đem ra để mà chia sẻ, thì nó mình chia sẻ một cách lành mạnh thì nó đem lại lợi lạc sau khi chúng ta chia sẻ những cái mối lo đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ phê bình phê phán một cái cách vô thưởng vô phạt, có đôi khi những cái lời phê bình hoặc là những cái lời bình luận vô thưởng vô phạt đó có đôi khi nó gây ảnh hưởng đến người khác thì cái đó chúng ta nên cân nhắc mà thôi. Cái trang mạng xã hội bây giờ tràn ngập bất cứ những vụ việc gì xảy ra cũng rất là nhiều lời phê bình, từ cái việc lĩnh vực y tế cho tới cảnh sát cho tới chính trị cho tới kinh tế vân vân, lúc nào cũng có những người có cái ý kiến riêng của họ. Mà ý kiến như thế nào để mà xây dựng một cộng đồng vững mạnh đó thì chúng tôi luôn đồng tình. Còn có đôi khi những cái ý kiến tiêu cực đó thì chúng tôi không đồng tình và chúng tôi cũng cố gắng để ngoài tai những cái ý kiến tiêu cực đó, và chúng tôi luôn luôn chúng tôi lắng nghe những ý kiến nó có cái tính cách xây dựng để mà tạo nên một cộng đồng nó an toàn hơn và một cái không gian làm việc, một cái môi trường làm việc nó an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và hàng ngày hôm nay là sự tham gia của Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn đến với quý vị từ Sở Cảnh sát Cranberry mỗi 2 tuần một lần. Cho nên nếu quý vị nào ở khu vực lân cận cũng như ngay tại thành phố Cranberry thì quý vị có những câu hỏi, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì với cái việc là sự sụp đổ của ngân hàng SVB gần đây đó, thì người dân Hoa Kỳ họ lại đổ xô đi rút tiền rất là nhiều tại các ngân hàng nhỏ. Thì mới đây đó thì Dũng Nghiêm coi trên Facebook thì thấy có một chị phụ nữ người Việt Nam mình ở khu vực Arlington đó, chị có chia sẻ là cái chiều thứ sáu tuần rồi đó thì chồng chị đi nhà băng Jay ở trên đường Cooper đó để rút tiền. Thì khi chồng chị vừa ra khỏi nhà băng thì thấy có một chiếc xe theo dõi, và người chồng đó thì cũng cảnh giác và chạy vòng vòng để nhưng mà không có về nhà. Nhưng mà khi đang trên đường đi thì người vợ có gọi đến nhờ đến cái tiệm để sửa chữa, cái tiệm tức là business riêng của người ta đó, thì người ta nhờ đến để sửa chữa gì đó, thì ảnh thấy ở sẵn dịp thì ghé tiệm luôn không về nhà. Thì khi mà người chồng đó đến cái tiệm của vợ mình, nó để vừa mới bước vào tiệm thì có người bịt kính hết luôn, không thấy gì hết, chạy xong vào cướp hết số tiền 20.000 bị kim. Và người chồng này vẫn bảo tàm tính mạng tại vì ảnh không có chống cự, ảnh để cho bị cướp luôn. Thì qua cái camera của tiệm thì thấy cái người này bịt kính hết mặt và thấy được cái biển số xe, nhưng mà không biết biển số xe có giả hay không. Thì qua sự việc này thì Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn có lời khuyên gì đối với những người dân mà họ đi rút tiền thì họ sẽ phải làm gì thưa anh?
Dạ vâng, qua những cái chương trình trước thì chúng tôi cũng có đề cập tới cái vấn đề này, tại vì đây là một cái những cái vụ án và những cái sự gây án, những cái vụ tội phạm rất là thông dụng và xảy ra rất là thường xuyên trên toàn quốc, không riêng gì ở Dallas Fort Worth và những vùng phụ cận. Cho nên khi mà chúng ta cái việc trước tiên là an toàn của mình, tính mạng quan trọng hơn tiền bạc. Nếu mà chúng ta phải làm như thế nào để mình giữ bảo toàn cái sự an toàn của tính mạng của mình trước, thì cái người xảy ra như anh nói không chống cự để cho chúng lấy tiền, thì cái đó là cái một trong những cách để mà bảo vệ cái tính mạng của mình, bảo vệ cái sự an toàn của mình, vì mình không biết với cái thành phần đó họ có súng hay là họ sẽ bạo lực như thế nào đối với mình. Còn vụ việc mà chúng ta mà cần chống trả đó, thì chúng ta phải biết cái an toàn súng ống như thế nào, và chúng ta phải biết khi nào chúng ta nên và không nên sử dụng cái phương pháp để tự vệ cho mình. Thì chúng ta luôn luôn phải tìm hiểu luật pháp trước, để nếu không thì khi mà vụ việc xảy ra thì chúng ta lại nằm bên kia của pháp luật, vì chúng ta phạm vào cái lỗi như là hành hung hay là lỡ làm cho người nào mất mạng chẳng hạn. Thì trong bộ luật của tiểu bang xác thực luật hình sự ở cái chương thứ 9 đó, thì họ có giải thích rất là rõ là lúc nào chúng ta nên và chúng ta có thể dùng những phương pháp tự vệ để mà bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh, để và tự, nói chung là tự vệ đó. Thì chúng ta nên tìm hiểu thêm, vì không có phải lúc nào chúng ta cũng có thể dùng cái chữ tự vệ được, tại vì những cái kẻ xấu có đôi khi quay lưng bỏ chạy rồi, mà có những người ta vẫn bắn súng từ phía sau, thì cái đó không còn là tự vệ nữa, mà cái đó nó thuộc về cái tội hình sự khác. Thì, cho nên chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta có súng ở bên người, hoặc là chúng ta mặc dù có bằng súng chẳng hạn, chúng ta nên tìm hiểu thêm về luật lệ súng ống để mà chúng ta đỡ bị rắc rối về pháp luật sau này thôi. Còn những cái vụ việc mà ra nhà băng rút tiền thì chúng tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần về những cái vụ việc này. Khi mà cái việc đi nhà băng á, để rút tiền cho những cái cơ sở thương mại của mình đó, thì đó là những việc chúng ta cần làm mỗi tuần, có đôi khi đó là một cái thói quen mỗi tuần mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, và chúng ta có đôi khi không có cảnh giác á, thì những kẻ xấu dùng những cái phương pháp đó để mà chọn ra những cái con mồi, hoặc là những cái mục tiêu mà họ cảm thấy là tiếng Mỹ gọi là soft target đó, là những cái mục tiêu nào mà dễ dàng cho họ tấn công để mà họ gây án. Thì bằng cái trách nhiệm của mình đó là mình không để cho mình trở thành một cái mục tiêu dễ dàng, và mình cảnh giác xung quanh mình bảo vệ an toàn của bản thân mình trước. Thì nếu được thì chúng ta đi hơn một người để mà rút tiền, và nếu mà chúng ta đi một mình đó, thì mình trước khi mình xuống xe, mình phải quan sát xung quanh. Một cái sự quan sát của mình nó không có tốn mình nhiều thời gian, và có thể nó có thể cứu mạng mình, hoặc là nó có thể bảo vệ cái tính mạng của mình, hoặc là bảo vệ cái tài sản của mình. Vì tuy là chúng tôi nói là nên bảo vệ tính mạng của mình trước, tại vì tính mạng của mình là quan trọng nhất, nhưng mà có đôi khi đồng tiền mồ hôi nước mắt các vị làm ra, chúng tôi hiểu là khi mà mất thì rất là đáng tiếc. Và nếu mà mình không muốn bị mất những tài sản đó, thì mình quan sát một chút xíu thôi là mình có thể bảo vệ an toàn cho mình. Luôn luôn có điện thoại bên người để mà chúng ta có thể gọi cho cảnh sát, gọi cho những nhân viên công lực. Thì chúng ta nên gọi những nhân viên công lực hoặc là cho những cảnh sát trước, rồi sau đó đó, khi mà an toàn rồi thì chúng ta mới liên lạc với người nhà của chúng ta. Có đôi khi những quý vị phụ nữ đó có chuyện một cái là gọi cho chồng, gọi cho cha, gọi cho anh em của mình trước. Những người đó đang có đôi khi ở xa thì đâu có tới được, hoặc là cũng không có làm gì được. Người Việt mình nói là nước xa không cứu được nửa gần đó. Thì chúng ta nên gọi cho cảnh sát, tức là những người đang làm việc trong thành phố đó, đang thi hành nhiệm vụ trong cái khu vực đó, thì có thể họ sẽ phản ứng, họ sẽ tới nhanh hơn để mà kịp thời họ cứu giúp mình. Thì mình trước khi xuống xe, mình quan sát xung quanh, mình có thể là từ xa có ai quan sát mình không, hoặc là mình cảnh giác một tí, khi mà thường thường á, người ta đi nhà băng á, người ta ra, người ta hay bước ra ở một cái bao thơ, cái bao thư đó đó, thì kẻ xấu nhìn là biết ra ngay trong đó có đựng tiền, thì họ sẽ từ xa họ thấy được và họ sẽ đi theo xe của mình. Thì mà khi mình không để ý thì mình cứ nghĩ đó là một cái chiếc xe nào đó bình thường thôi, và mình cứ trước khi chúng ta về tới nhà của mình đó, chúng ta thường thường đó, là sau khi đi nhà băng xong, tiện thể mình đi chợ, tiện thể mình ghé cái tiệm tạp hóa, mình làm những công việc mình cần làm hàng ngày. Thì trong khi mà mình xuống cái tiệm tạp hóa hoặc là mình đi chợ đó, thì mình bước xuống xe không đầy 30 giây, kẻ xấu ngừng xe ngay cái xe của mình, đập cửa kính và lục soi chiếc xe của mình để lấy những cái bao thơ tiền mà họ nghĩ chúng ta đã vừa rút ra. Và những người mà họ may mắn đó, thì họ đi vào chợ, họ đem theo cái bao thư đó trong mình, và đa số là họ để trong những cái túi đựng ở trong xe hoặc là trong những cái hộp đựng đồ ở trong xe, thì họ bị mất tiền một cách rất là dễ dàng. Thì nếu mà quý vị rút tiền ở nhà băng xong, trước khi chúng ta ra khỏi nhà băng, chúng ta nhìn quan sát xung quanh cái khu vực bãi đậu xe trước thì chúng ta mới bước ra. Thì khi mà chúng ta gần tiến tới chiếc xe của mình, thì chúng ta coi xung quanh chiếc xe của mình có xe nào kế bên đậu và có người trong đó hay không. Rồi chúng ta nhìn trước nhìn sau một tí. Rồi trước khi mình vô xe của mình coi trong xe của mình là xe của mình đã khóa hay là đã bị mở, hay là có người nào trong xe hay không, hoặc là xung quanh có người nào không. Thì khi chúng ta bước vào xe đó, thì chúng ta cứ lái đi, và những người không cảnh giác thì cứ lái đi bình thường, làm những việc bình thường của mình. Nhưng mà nếu mà mình có một số tiền lớn, hoặc là mình mới rút tiền xong, thì mình nên cảnh giác một tí. Mình lái xe, mình luôn luôn nhìn kính chiếu hậu, và cứ cách một vài giây, 5-10 giây gì đó, chúng ta liếc qua đằng sau một tí, có một chiếc xe nào đó đi theo mình hay không. Ví dụ chúng ta, quý vị chỉ cần quẹo trái quẹo phải 3 lần, vẫn một chiếc xe đó đi theo mình, thì chúng ta nên thấy có cái gì đó khả nghi. Và khi mình thấy như vậy đó, bóc điện thoại lên gọi cảnh sát, mình báo với nhân viên tổng đài là có chiếc xe này đang theo tôi. Tôi nghĩ là chiếc xe này đang theo tôi. Chiếc xe đó tôi không đọc được bản số, hoặc là nếu mà tôi đọc được bản số thì ba số đầu là gì, ba số cuối mình có thể thấy là cái bản số đó là bản số gì. Nếu mà cái chiếc xe đó nó có bản số ở phía trước, mình nhìn kỹ cho hậu, mà nếu mà mình có thể mình thấy, nếu mà trường hợp mình không thấy được bản số đó, thì mình mô tả chiếc xe đó là xe 4 cửa, xe nhỏ hay xe lớn, hay là xe SUV, hay là xe đó màu gì, xe đó hiệu gì, và chiếc xe đang theo mình. Thì nhân viên tổng đài họ sẽ chỉ cho mình một cái cách an toàn, đi đến những cái nơi an toàn nào đó để mà gặp những người cảnh sát, để mà họ có thể làm việc với mình, hoặc là họ bảo vệ cái sự an toàn cho mình. Có đôi khi nhân viên tổng đài đó sẽ chỉ dẫn quý vị quẹo trái hoặc quẹo phải, quý vị tùy là quý vị đang trên cái tuyến đường nào, họ sẽ chỉ quý vị quẹo trái hay quẹo phải để mà tới cái sở cảnh sát lân cận, hoặc là tới những cái khu thương mại nào mà có 2-3 người cảnh sát đang chờ sẵn ở đó để mà lấy cái bản báo cáo từ quý vị. Thì hoặc là nếu mà cái đối tượng nó vẫn còn đang theo mình đó, thì cảnh sát sẽ kiếm cách để mà chặn chiếc xe đó lại trước khi mà để mà làm việc, để mà điều tra thêm. Thì khi chúng ta về đến nhà cũng vậy, về đến nhà của mình chưa chắc là một cái sự an toàn tuyệt đối, tại vì có những cái thủ phạm và những thân phần xấu họ theo mình về tới nhà thì sao. Trước khi chúng ta có thể vào nhà được, chúng ta chỉ mới pull up lên cái driveway, cái bãi đậu xe trước nhà của mình thôi, là có đôi khi kẻ xấu luôn tấn công mình ngay lúc đó, hoặc là đập cửa kính xuống lục soát chiếc xe, hoặc là khống chế mình như thế nào đó để mà lấy tài sản của mình. Thì khi mà chúng ta vô tới nhà cũng vậy, chúng ta nhìn xung quanh trước khi chúng ta xuống xe, hoặc là chúng ta mở gara, đóng gara, chúng ta phải quan sát kỹ càng trước khi chúng ta làm những việc đó, để mà chúng ta bảo vệ cái an toàn của mình trước. Và nếu mà quý vị có câu hỏi liên quan đến cái lĩnh vực như vậy thì quý vị cứ tự nhiên và chúng ta chia sẻ để mà chúng ta học hỏi lẫn nhau và chúng ta có thể bảo vệ an toàn cho nhau, nhất là cho người thân của mình và cho bản thân của mình.
Đúng rồi, thì đúng như anh trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn có nói thì cái an toàn của mình là quan trọng hết nha quý vị. Nếu như quý vị chẳng may gặp phải những cái sự việc như vậy, bị cướp tài sản, cướp tiền bạc, thì quý vị hãy nhớ là cái tính mạng mình là quan trọng nhất. Thì cũng giống như người Việt Nam mình hay có cái câu là của đi thay người đó. Thì nếu mà mình còn tính mạng mình thì mình có thể tuy mất số tiền đó là do mồ hôi nước mắt của mình, công sức của mình, thì mình tiếc thiệt, đứt ruột thiệt, nhưng mà mình cũng nên nghĩ rằng nếu mình còn sống thì mình vẫn có thể kiếm lại số tiền khác. Và thứ hai nữa, mình phải nghĩ đến người thân của mình nữa năng nữa nha quý vị. Ví dụ đằng sau quý vị còn có cha mẹ, con cái và những người thân đang rất cần quý vị, cho nên quý vị hãy cẩn thận nha. Thì thưa anh Thái Nguyễn, có vị thính giả gọi vô để Dung Linh đón tiếp. Hello, dạ chương trình Cảnh sát Người Dân xin chào.
Chào anh Thái Nguyễn, chào anh Dũng Nghiêm. Tôi thắc mắc như cái ông mà anh nói, cái ông ở đường Cooper, cái nhà băng xe, tại sao cái người ăn cướp này biết được là ông này rút ra một số tiền lớn? Cái câu thứ hai nữa, từ ở Green Oak và Cooper, ông chỉ cần quẹo trái một chút xíu là cái cảnh sát nằm ngay góc, nằm ngay gần cái trường học, tại sao ông không đi tới mà ông chạy đi đâu tùm lum nhỉ?
Dạ vâng, thì khi mà vụ việc xảy ra đó thì mình có thể mình nhìn lại sự việc và mình bàn luận những cái vụ việc đó nó cần phải diễn tiến như thế nào. Nhưng mà có đôi khi cái vụ việc nó đang xảy ra thì mình không cảnh giác thì nó bất ngờ đối với mình quá, thì mình không biết phải xử trí như thế nào. Đó là lý do tại sao mình nghe những chương trình như vậy để mà những cái vụ việc tương tự như vậy nó xảy ra trong tương lai, mình biết cách mình thưởng mình,
dạ, mình nó khách cười cái chỗ sở cảnh sát nằm gần ngay bên đó, tại sao không chạy tới đó mà chạy lại tới tiệm mà chỉ có
dạ, thì
thôi.
Cái đây thì do người dân Việt Nam mình cũng muốn chia sẻ để cộng đồng cùng biết và cùng cảnh giác thôi anh. Thì cái vụ việc này cảnh sát Linh Tần cũng đang điều tra, thì nếu có thông tin gì mới thì Dũng Nghiêm xin chia sẻ để quý vị
rồi cảm ơn anh
nghiệm.
Tôi cũng giật mình, tôi nghe cái câu cái chuyện tôi giật mình lên.
Dạ rồi.
Bye bye,
cảm ơn anh nha. Thưa
dạ
anh,
vâng. Thì những kẻ xấu đó luôn luôn rình rập ở những nhà băng để mà kiếm những cái nạn nhân mà dễ cho họ ra tay đó. Thì họ đôi khi không biết là cái người đó đã vô nhà băng rút bao nhiêu tiền, tại vì họ đâu có trong nhà băng đâu mà họ biết. Họ chỉ thấy là người đó mới rút tiền ra và họ đánh như là cầu may vậy đó, là người nào mới rút ra được nhiều tiền mà rồi cái người đó là cái người họ chọn để theo dõi, để đi theo đó. Thì mà có nhiều tiền thì ngày đó là họ gây án, là họ hên họ được những cái số tiền lớn như vậy. Cho nên thường thường thì họ không có biết là cái người mới rút tiền là rút là bao nhiêu tiền. Và chúng tôi có những cái vụ việc có xảy ra thường xuyên, có nhiều người thì mất 5-3 ngàn, có nhiều người thì mất bạc trăm, có nhiều người thì mất cả chục ngàn, có thì rút nhiều ít mà kẻ xấu khi mà gây án thì họ không biết. Nhưng mà như cái vụ việc cái người mà xảy ra ở gần đó thì họ cũng kẻ xấu cũng không biết là người đó rút ra bao nhiêu đâu, mà họ chỉ nghĩ là cái mục tiêu đó dễ dàng, có thể là mình có thể mình theo cái mục tiêu đó được, thì họ cứ chọn cái mục tiêu đó và họ theo mà thôi. Thì có đôi khi mình lái xe trên đường đó, mình không để ý là có một cái sở cảnh sát hoặc là một cái đồn cảnh sát ở gần nhà mình, hoặc là mình đã từng đi ngang đó mình không để ý. Nhưng mà nếu mà mình để ý một tí thì mình biết được cái khu vực mình đang ở, cái sở cảnh sát nó nằm ở đâu, cái trụ sở cảnh sát chính nó nằm ở đâu, những cái trụ sở cảnh sát phụ nó nằm ở đâu. Thì lúc đó khi mà vụ việc xảy ra, mình chỉ cần biết trước như vậy thì mình lái thẳng tới đó thôi. Còn nếu không thì quý vị cứ tiếp tục lái xe và cứ gọi 911 và nhân viên tổng đài sẽ chỉ dẫn quý vị quẹo trái hoặc quẹo phải để mà tới những cái nơi an toàn, hoặc là tới những cái sở cảnh sát như là chú vừa gọi vào đó. Thì như vậy đó thì nó dễ dàng hơn, tại vì chúng ta chỉ cần bấm 911, nhân viên tổng đài bắt phone lên là họ sẽ chỉ dẫn cho mình đến những cái nơi an toàn mà mình cần đến.
Cảm ơn anh. Thưa anh, thì còn vài phút cuối chương trình, cái chương trình kết hợp của cảnh sát Demetri có gì thay đổi không anh?
Dạ không thưa anh, cái lần họp mặt kế tiếp đó, thì vẫn nằm vào ngày 14 tháng 5 tại trung tâm Asia Times Square vào lúc 7 giờ tối. Thì mong là hẹn lại gặp lại quý vị ở đó. Thì trong những cái chương trình kết hợp như vậy đó thì chúng tôi luôn luôn có những cái thông tin truyền tay cho quý vị có thể đem về nhà, và quý vị có thể lấy dư một vài cái đi đưa cho người thân của mình. Có những cái thông tin như là cái cách bảo vệ an toàn của mình khi đi nhà băng chẳng hạn, hoặc là có những thông tin cần thiết như là khi mà gọi 911 chúng ta cần làm gì, rồi cái sự oi bức nóng của mùa hè chúng ta nên làm gì để bảo vệ an toàn cho con em của mình, hoặc là coi xung quanh những chiếc xe có con em nào bị bỏ quên trong xe hay không, hoặc là những cái vụ lạm dụng tài chính đối với những người cao tuổi, những cái vụ lừa đảo xảy ra gần đây đó. Thì chúng tôi có những cái thông tin đó các quý vị có thể đem về nhà từ những cái chương trình kết hợp như vậy. Thì mong là trong cái chương trình kết hợp kỳ tới chúng tôi có những cái thông tin đó thì quý vị có thể đem về, và hẹn gặp lại quý vị vào những cái chương trình kết hợp như vậy. Thì cái kế tiếp là ngày 14 tháng 5 tại trung tâm Asia Times Square vào lúc 7 giờ tối.
Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Bramberry đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc quý thính giả và Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn lời chúc sức khỏe và có những ngày cuối tuần được vui vẻ.
Vâng, xin kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý vị thính giả, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới, và kính chúc quý vị thính giả cùng anh Dũng Nghiêm và quý đài một cuối tuần thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Xin chào anh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào trưa thứ 6 tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do when they come for?